Rồi chúng ta học qua cái phần 3, tức là không có tà dâm trong nằm trong ngũ giới á, thì người xuất gia là đoạn hẳn không dâm dục, mà người tại gia là không được tà dâm. Không được tà dâm là sao quý tử biết không? Chỉ một vợ một chồng, phải không? Mà tại sao Đức Phật dạy như thế? Thì trong này kinh Bát Sư Phật dạy ông Phạm Chí: dâm là hạnh bất tịnh, mê làm mất đạo chánh, hình gầy hồn phách sợ, giảm thọ và chết non, mắc tội ngu dại ngốc, chết độ trong đường ác, ta quỳ sợ quá sợ, bỏ nhà thích núi non. Có nghĩa là nếu mà mình dâm quá độ thì sao? Giảm thọ và chết non, và sau khi mà chết độ trong cái đường ác. Cho nên Phật nói mình phải giảm, chỉ một vợ một chồng, phải không? Thì quý Phật tử biết rằng trong cuộc sống giữa đời thường này á, nếu mà chúng ta không khéo á, chúng ta dễ đi vào con đường đó lắm, phải không? Thì trong chuyện của học Tinh Hoa có kể lại á, có cái anh chàng người nước lỗ này nè, anh ở cưới nhà cái người gố phụ đó đó. Thì một hôm trời bão á, thì nhà cái người gố phụ bị sập, cho nên cái người con gái này mới chạy đến nhà cái anh này á, xin vào ở tá túc. Thì cái anh này nhất định anh cho. Thì cái cô này mới nói: thì sao ông không bắt trước Liễu Hạ Huệ? Quý tử biết câu chuyện Liễu Hạ Huệ không? Câu chuyện Liễu Hạ Huệ một hôm đi trên đường, thấy một người con gái rất là đẹp nhưng mà bị chết cống. Ông ôm ấp trong người ông á, để mà ông nhờ cái hơi ấm của ông á cho cái người này sống. Nhưng mà ông không bao giờ dấy một niệm dục tưởng với người con gái này. Thì cái người con gái này nói: tại sao không bắt trước? Thì cái anh thanh niên này nói: Liễu Hạ Huệ là Liễu Hạ Huệ, mà tôi là tôi. Thì sau khi mà Khổng Tử nghe được á, Khổng Tử nói như thế này: hai người ta cho đều là thánh cả. Quý tử thấy không? Ai cũng là thánh hết á. Liễu Hạ Huệ cũng là thánh, mà cái anh thanh niên này tại sao Khổng Tử nói cũng cho là thánh? Quý tử biết tại sao không? Biết sao? Trong kinh Pháp Cú Phật dạy á, hay là trong gì? Có nghĩa là biết mình, biết ta, trăm chọn trăm thắng. Mình phải biết chính mình, phải không? Biết cái lực, cái sức của mình đến đâu thì mình mới dám. Còn mà mình mà không biết cái sức của mình, cái lực của mình, cái năng lực của mình, cái thực dụng của mình á, thì giống như Liễu Hạ Huệ, đồng với nhau, hai người đều là thánh hết đó. Cho nên kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy: người bị ràng buộc bởi vợ con, nhà cửa còn quá hơn lao ngục. Lao ngục còn có thời kỳ phóng tích, vợ con không một ý niệm xa lì. Một khi tâm thích về sắc đẹp thì đâu còn sợ gì đến sự gian nghi. Dẫu cho có sự hoạn nạn nơi miệng hùm, lòng cũng đành chịu, vì tự đắm mình nơi lầy lội, gọi là phàm phu. Nếu hiểu được lẽ này, chính là bậc xuất trần A-la-hán. Thì ở đây trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy, quý tử thấy sao? Phật nói vợ con chúng như lao ngục vậy á. Nhưng mà bây giờ một vợ một con được rồi, mà người nào mà tìm thêm nữa sao? Bị mấy cái ngục? Hả? Bị mấy cái ngục? Hai cái ngục. Nhưng mà có những người ở trong lao ngục mà người ta giải thoát, phải không? Đó là những bậc đại Bồ Tát. Tuy là ở trong trần lao ngũ dục nhưng mà không đắm nhiễm. Như ai quý tử nhớ không? Bồ Tát Di Ma Cật, phải không? Nhưng mà ở đây á, trong cái giới này nói á, là mình phải xa lìa những cái lòng ham muốn đó để mình đạt đến con đường giải thoát. Rồi trong kinh Phật dạy, người mà tà dâm á, thì thứ nhất á, làm cho chồng hay vợ buồn khổ gan tương. Có nghĩa là người vợ mà ngoại tình á, thì chồng buồn không? Buồn. Mà người chồng ngoại tình á, thì vợ cũng buồn. Cho nên hai cái đều tránh hết. Rồi thứ hai, làm cho mất lòng tin cậy với nhau. Thứ ba, thân mạng gửi trên đau gươm. Thứ tư, gia đình dần dần suy sụp. Thứ năm, mắc phải quả báo xấu về sau, là chồng hay vợ con sanh lòng lan trạ. Có nghĩa là năm pháp mà Đức Phật dạy. Trong Phá Hư Lục, vua Trần Thái Tông nói: lưng ông tóc mượt hay khiến tâm tánh say mê, sắc án mày ngài làm cho hồn phiêu phách lạc, đưa mắt liếc chẳng phải dao mài mà ai không đứt ruột. Quý Phật tử thấy sao? Có nghĩa là có một người nào Chẳng hạn như hoa hậu đi, mà họ chỉ cần liếc một cái thôi, không cần dao, không cần gì đó, thì nếu mà mình mê sắc thì sao? Chết không? Chết liền. Giống như ai quý tử nhớ không? Hả? Ngô Phù Sai đó, phải không? Phải không? Tây Thi đâu có là cái gì đâu, cũng là một người tay yếu chân mềm, nhưng mà chỉ cười, chỉ liếc một cái thôi, sẵn sàng mất nước. Lưỡi uống tợ sáo diều, mọi người đều phải lắng nghe. Người mê thì nghĩ thân sơ điều dứt, kẻ tham thì đạo đức tiêu tan, trên thì phong giáo đắm chìm, dưới thì khê môn tán loạn. Bất luận phàm phu học giả, đều say áo đẹp thích điểm trang, kỷ cương quốc gia bị rơi trốn tô đài, giới thời bị chôn vùi nơi dâm thất, thảy do phóng mắt đuổi theo bên ngoài, nên không soi đầu nhìn lại bên trong. Cởi hết lụa là chê thân, chỉ bày làn da bọc thịt, độc giác gần nữ am mà hoàng tục. Ở trong này nói á, là có một vị độc giác, có nghĩa là tu riêng. Lúc mà tu á, ra đời không có gặp Phật, độc là riêng, tự mình tu giác ngộ. Mà cái vị này là chứng ngũ thông rồi đó, mà hay đến cái am của vị nữ đó để mà khất thực. Thì khất thực một thời gian, cái thường thường ngày đi á, là ngày dùng thần thông ngày đi. Bây giờ lâu ngày chạy tháng mới bây giờ làm sao bay lên được nữa, hết thần thông. Cho nên ở đây nói độc nhát gần nữ am mà hoàng tục, có nghĩa là dứt đứt thần thông luôn đó. Chân quân xa tháng phụ mà thăng thiên, người chẳng theo sát được năm thần thông, kẻ mê sắc thì mất các giới hạnh. Rồi trong kinh A Hàm Phật nói á, cái sắc á, giữa người nam hoặc người nữ á, thì nó có năm phần. Thứ nhất là sắc dục, thứ hai là hình mạo dục. Hình mạo dục có nghĩa là mình thấy cái người đó, cái dáng, cái phong độ của người đó, tự nhiên mình đắm, mình nhiễm đó. Thứ ba là uy nghi tư thái dục, thứ tư là ngôn ngữ âm thanh dục, thứ năm là tế hoạt dục, thứ sáu là nhân tưởng dục. Mà trong cái phần bốn á, là Đức Phật luôn luôn nhắc mình ngôn ngữ dục là quý Phật tử biết gì không? Chẳng hạn như quý Phật tử đắm mê một người nam ca sĩ hay là nữ ca sĩ nào đó, tự nhiên mình mê cái tiếng hát người đó, nếu mà không có tiếng hát đó mình chịu nổi, thì cái đó gọi là ngôn ngữ âm thanh dục đó.